Quý vị thấy cái câu chuyện vừa rồi không? Rất là đau khổ. Trong đời nó có những cái niềm đau khổ mà mình không thể nào biết được. Xin nhớ hồi xưa đó, khi đây đi làm việc với hai ông bà đó, trước khi mà xin đi tu á, ông bà đó rất là giàu. Ông là một kiến trúc sư, bà cũng là một kiến trúc sư. Rồi hai ông bà tách ra, tạo nên một cái tiệm, một cái hãng, một cái công ty riêng, chuyên môn là dành những cái đồ án mà xây cất. Và khi mà sư làm việc trong bà thì sư chỉ làm cái công việc đơn giản là sư chỉ quét cái văn phòng của ông bà thôi. Mình đi học trò, mình đi học, mình có việc gì làm thì mình đi vào đó. Nhưng mà có một lần sư nói với bà hỏi sư đó, một tháng á, tôi thấy là nhà nước cho chú khoảng chừng 300 đô. Chú làm với tôi một tháng á, tôi cho chú làm khoảng chừng thêm chừng 100-150 nữa. Mà tôi thấy cái sự sống của chú á, là chừng 100-150 là đủ à, thì chú làm thêm để làm gì? Bà hỏi sư như vậy. Làm, chú kiếm tiền thêm để làm gì? Chú tính lấy vợ hay sao? Thế vợ, bởi vì bà thấy sư đi xe đạp, thì sắm cái phòng của bà sư tạp có 99 đồng à, bà cho sư tạp có 99 đồng, 100 đồng đó, bà ta gọi 99 cho rẻ, 99.9. Thì bà thấy mình sao mà có bồ mà lôi thôi lội thôi và lít thích lác thang quá mà không biết làm tiền mà để làm gì. Chắc có lẽ là mình muốn lập gia đình, là muốn cái bà sư nói không, tôi làm cái tiền này để tôi gửi tiền cho mẹ tôi, bố mẹ tôi bên Việt Nam. Bà nghe bà hết hồn, bà không biết, bà không nghĩ rằng trong cuộc đời này bây giờ có những người mà họ vẫn còn đi làm để nuôi bố mẹ. Thật ra sư cũng phải nuôi bố mẹ sư, ba mẹ sư là cũng có phương tiện vậy, nhưng vào những năm đầu tiên sau cái thời kỳ giải phóng rất là khó khăn, 78-79 gia đình gặp rất nhiều khó khăn, thì những cái đồng tiền mình gửi về nó rất ít lúc bây giờ, nhưng mà là những khi đó quá xin non. Và cái bà này bà ngạc nhiên vô cùng, nhưng mà một lần nhiều lần sẽ thấy ông bà đi xa rất nhiều, xin hỏi ông bà làm gì vậy, hỏi bà đó tại sao mà ông bà cứ đi vắng ngoài. Thì ông bà nói như thế này, ông bà tâm sự, bà nói là tôi có một đứa con, đứa con của tôi cũng mới có 14 tuổi thì cháu nó chết vì cái bệnh ung thư máu. Và khi mà nó chết rồi thì hai vợ chồng tôi buồn khổ lắm, bởi vì nó là đứa trai độc nhất, mà ông biết rằng là người Tàu chúng tôi rất là thích con trai, do đó khi mà nó chết thì tôi rất là đau khổ. Nhưng mà bây giờ tôi cảm ơn, tôi cảm ơn là tại sao khi mà nó chết rồi đó, thì tôi bây giờ tôi mới có dịp tôi tiếp xúc với những cái gia đình mà cũng có con cái, thì tôi thấy hụt hụt quá, quá đau khổ. Bởi vì có những đứa nhỏ nó nằm trong nhà thương từ năm này qua năm khác, cha mẹ thì tới lui hoài, và trước mắt cha mẹ đây là đứa con mình yêu mình thương, nó dần dần thấy sức khỏe nó yếu dần, và mình không làm được cái gì hết. Ông bà nói bây giờ tôi cũng như tất cả mọi người thôi, nhưng mà tôi nguyện, tôi với nhà tôi nguyện rằng là những cái thời giờ mà chúng tôi còn lại đó, sau khi mà công ăn việc làm rồi, chúng tôi để hết thời giờ để lo cho cái hội, gọi là cái hội, những cái hội mà từ thiền mà lo đến cái vấn đề mà ung thư máu, là bệnh ung thư này ung thư kia vậy đó, foundation đó quý vị. Thì bà nói tôi để thì giờ đó, tại vì sao bây giờ tôi muốn cảm ơn tri ân đứa con của tôi, cái sự ra đi của nó làm cho chúng tôi đau khổ, nhưng mà đồng thời nó dạy cho chúng tôi bài học là trong cuộc đời này có những cái người mà họ đau khổ mình nhiều lắm, và mình phải biết là có một cái sự mà tỉnh thức và sự sống, mà gọi là bà nói rằng là đừng thay vì mà tiêu xài phung phí vào những cái chuyện vô ích. Thì chúng tôi từ khi mà nó chết, chúng tôi hiểu rằng trong cuộc đời này có rất nhiều nỗi đau khổ, do đó chúng tôi bỏ rất nhiều tiền để cho các cái cơ quan từ thiện, nhất là cái cơ quan mà chuyên môn làm những cái cuộc nghiên cứu để tìm ra chứng bệnh mà chữa ung thư máu. Thì quý vị thấy đôi khi chính trong cái cuộc đời của mình có những cái chuyện gì nó xảy ra và thật ra là mình không biết. Và nếu như mà mình không có pháp bảo để che chở cho mình, giống như anh Damasami nói, thì mình thấy rất là bơ vơ, cũng giống như những người mà trôi trên biển ấy quý vị. Thằng này họ thường nói lấy cái gì là hãy biến mình thành hải đảo đó, thì khi mà mình trôi dạt trên cái biển mà đau khổ thì mình thấy mình tẩy vùng ghê lắm, mình đau khổ, mình bức xúc ghê lắm. Nhưng mà một khi mình có pháp bảo thì giống như mình người sắp sửa chết mà được tấp vào một cái hòn đảo, mình sẽ sống, mình sẽ hướng tựa vào đó. Mà cái nỗi niềm hướng tựa này đó, cái anh này, anh Damasami này, anh thấy rất là rõ. Do đó mà anh nói tôi cảm ơn cái sự thiền tập, nhờ cái sự thiền tập, nhờ cái sự sống tỉnh thức, nhờ cái sự ý thức về cuộc đời, hiểu được cuộc đời mà tôi giữ cái tâm của tôi rất là yên ổn. Một hôm anh tiếp, một hôm mà một buổi tối đi bộ trên những ngọn đồi xung quanh nhà mẹ tôi, mùi hương ngọt ngào của những bông hoa làm tôi ngây ngất say sưa. Tôi cảm ơn thiên nhiên đã ban cho chúng ta những mùi thơm quá tuyệt diệu. Tôi cảm ơn trời đất thiên nhiên đã cho chúng ta những mùi hương quá tuyệt diệu. Những người có bản tính nhớ ơn, đây là lời của Ngài Thần Sư Ujjotika, bất cứ cái gì với ai họ cũng tiếp nhận với lòng tri ân. Những người có tính tò mò, bất cứ cái gì họ cũng thích thú quan sát và tìm tòi. Ngài Thần Sư nói rằng, quý vị thấy không, cái anh này đó chỉ cái mùi thơm thôi mà anh cũng tri ân nữa. Tri ân là thiên nhiên đã cho chúng ta những cái mùi quá tuyệt diệu, quá thơm. Và Ngài Thần Sư nói rằng ở trong cuộc đời của mình á, người ta thường thường người ta ít khi mà người ta nghĩ tới cái chuyện này. Người ta thường thường tôi ưa than vãn, tôi nói rằng ôi tôi thiếu cái này, tôi thiếu cái kia, tôi xui quá, tôi không có được như vậy như kia, tôi không bằng ai hết. Những người này tâm họ chỉ nghĩ một chuyện duy nhất là những điều họ muốn đạt được. Những chuyện khi mà họ làm, họ chỉ nghĩ, cái tâm họ chỉ nghĩ được cái điều đó. Ôi sao mà tôi đau hoài, họ muốn cái gì, họ muốn họ lành mạnh. À tôi ăn sao mà không thấy cái gì ngon, họ muốn ăn cho thiệt ngon. Đạt tôi thế, họ muốn. Và khi mà họ không được họ mạng là than phiền, họ than vãn. Những người như vậy, những người còn đầu óc còn lo toan tính quá nhiều chuyện, làm sao có thì giờ để thưởng thức mùi thơm của hoa và có lòng tri ân đối với thiên nhiên. Biết ơn trời đất đã cống hiến những mùi thơm tuyệt diệu. Ý nghĩ này đối với người thường có vẻ như khùng điên, nhưng đối với tôi thì ngược lại. Ngài Ujjotika nói mình để quá tâm quá nhiều vào những cái chuyện đâu có đâu. Mình thương mình quá, mình lo cho mình quá, mình chỉ biết nhớ tới mình thôi à, mình đi đâu mình cũng than cũng vãn hết trơn á, mà mình quên rằng xung quanh mình có những mùi hoa rất là thơm, quên cái chuyện đó, quên những gì xung quanh mình hết. Để rồi sao? Mình biết ơn trời đất đã cống hiến những mùi thơm tuyệt diệu. Ý nghĩa này đối với người thường có vẻ khùng điên, người ta nói rất là khùng điên đấy, mắt mới chỉ đi cảm ơn. Mà ngày đấy tôi nghĩ cái đó là rất đúng đấy. Đôi khi mình quá bận rộn, suy nghĩ về những cái chuyện không đâu vào đâu, mình chỉ nghĩ về cái cá nhân của mình thôi, rồi mình quên cái đẹp xung quanh của mình. Cũng giống như quý vị thấy hồi nãy, cái câu chuyện liên quan cái anh chàng Vinh đó, anh làm một đứa là tính tiền mà thôi. Nhưng mà tất chợt có một câu chuyện xảy ra và anh thấy được cái ý nghĩa của cuộc đời. Đời không phải là ý làm tiền không thôi. Và như cái bà hai vợ chồng người Tàu đó, ông bà sống rất là sung sướng, cho đó ông bà không thấy cái niềm đau của người khác. Cái khi cái sự đau khổ đánh vào mặt họ, họ có dịp dừng lại và họ bớt suy nghĩ tới chính họ, họ bớt lo tới chính họ, bớt than vãn tới chính mình, họ bắt đầu hướng ra ngoài, thấy cái đau khổ của người khác và bắt đầu thay đổi cái thái độ để mình chia sẻ và làm vơi bớt những cái đau khổ của những người xung quanh. Thì quý vị thấy Ngài Thiền Sư Ujjotika nói bắt đầu nó có cái sự chuyển hóa đấy. Và điều này nó đòi hỏi mình một cái sự thực tập vô cùng để mà nâng cao cái tâm thức của mình. Chứ không phải mình nói là làm được đâu. Là nói một cái người mà thôi dừng lại mà nghĩ với mình, là để tâm và quan sát một cái chuyện xung quanh mình, thấy cái nào mình cũng đem lòng tri ân hết. Thì cái người đó là cái tâm thức rất là cao. Cái người đó cái bản tâm, cái tâm tính của họ rất là mạnh. Và đây là những cái người mà rất là khác thường, và có thể thế gian là cho họ là khủng điên. Nhưng mà tôi nghĩ ngược lại. Thái độ biết trân quý những gì có mặt chung quanh chúng ta, bằng lòng và thỏa mãn những gì chúng ta đang có, biết ơn tất cả, điều này làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên ý nghĩa. Thái độ biết trân quý những gì có mặt chung quanh chúng ta, bằng lòng và thỏa mãn với những gì chúng ta đang có, biết ơn tất cả, điều này làm cho chúng ta trở nên có đời sống của chúng cuộc đời của chúng ta trở nên có ý nghĩa. Sau đây không lâu sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện của hai thiền gia Mỹ. Sao phải các ông cảm tưởng sau khi một chuyến bay trên không gian như thế nào? Ông bảo rằng, trời ơi, đây là một chuyến đi rất là kỳ thú. Nhưng mà khi mà tôi từ mấy chục ngàn bộ xa và kia tôi nhìn xuống trái đất, và tôi nghĩ rằng ngày mai khi mà về tới nơi rồi, tôi sẽ có dịp đi với con tôi vào trong cái công viên để nghe tiếng chim hót, nhìn bầu trời xanh. Tôi sung sướng quá. Bởi vì bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày rồi tôi phải ở tinh chỉ hằng toàn là đất đá khô cằn nóng nảy. Bây giờ tôi trở về lại được trái đất, tôi sẽ biết rằng ngày mai nếu mà tôi về tới nơi rồi, tôi có dịp đi với vợ con tôi vào trong cái vườn để nghe chim hót mà thôi. Những cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường, nó xảy ra chung quanh chúng ta, là chúng ta không bao giờ bu cái tâm gọi là nhảy bén để thấy những cái này. Bởi sao? Chúng ta còn quá nhiều toan tính trong đầu, có nhiều cái chuyện âu lo cho riêng chúng ta. vẫn còn tiếp tục than vãn không ngừng nghỉ. Bởi sao? Chúng ta cảm nghe không thỏa mãn bất toàn nguyện với tất cả những gì xảy ra xung quanh. Thì Ngài nói những cái người ấy sẽ không có thì giờ, sẽ không thấy những cái đẹp, cái ý nghĩa của những gì mà mình xung quanh chúng ta. Tốt hơn hết, đây là lời khuyên của Ngài Thiền Sư, tốt hơn hết nên sống với tác ý ngay thẳng và thái độ chân chánh. Chúng ta rất cần sự hiểu biết, sự trí tuệ hơn là được một cái gì trên cuộc đời này. Ngài Thiền Sư nói trên cuộc đời này người ta thường thường ai cũng cho rằng là cái chuyện là phải có tài sản, có tiền bạc là điều quan trọng. Nhưng mà người ta không nghĩ rằng cái sự hiểu biết, cái sự trí tuệ về đời cũng như đạo, nó rất là quan trọng và nó là phải ưu tiên hàng đầu mình phải có. Họ luôn luôn cảm thấy không được hạnh phúc bất toàn nguyện. Những kẻ ngu dốt thì luôn luôn bất bình đau khổ, không có được hay không có một cái gì. Và thầy sư nói rằng trên cuộc đời này đó, mình nhớ rằng tài sản tiền bạc nó quan trọng thật. Bởi vì sao? Nó duy trì cái đó là nó duy trì cái sự sống của mình. Mình không thể, mình có thể sống mà không có tiền. Nhưng mà nếu mình để hết tâm sức tài sản của mình vào cái chuyện mà đi tìm kiếm tài sản tiền bạc và cho đó là điều quan trọng, thì chúng ta lãng phí cuộc đời rồi. Chúng ta thấy cái cuộc đời này nó mất hết ý nghĩa. Mà sao? Cái cuộc đời của chúng ta là nỗ lực để có được một cái sự hiểu biết, nhất là cái sự hiểu biết xuyên qua cái sự thiền tập. Bởi vì khi mà chúng ta có được cái sự hiểu biết rồi đó, thì cái sự hiểu biết này là cái gì thầy rất là quý, thì chỉ cho chúng ta biết phải đi như thế nào trong cuộc đời, phải làm cái gì trong cuộc đời. Chứ không phải là, không phải là vì thầy của chúng ta là một cái ông thầy mà dạy đạo, hay là một ông A, ông B, ông C, là bà A, bà B nào đó, mà cái vị thầy của chúng ta là cái trí tuệ, cái sự hiểu biết. Và trong những cái lúc mà quý vị khó khăn, quý vị không biết quay vào ai để mà tìm, mà kiếm cái lời giải thích, thì thầy sẽ cho quý vị cái lời giải thích đấy, sẽ hướng dẫn cho quý vị biết làm sao mà cho đúng đấy. Một đôi khi anh Nama Sami đã tiếp tiếp, một đôi khi nghe tiếng chim hót, một cảnh nên thơ hay một bước chân đi, tôi đều chấp nhận với lòng tri ân, cho thôi thêm một khoảng thời gian tạm thời ngắn ngủi để thực sự sống. Anh nói rất là đơn giản, tiếng chim hót này, một cái cảnh đẹp ở bên ngoài, hay là một bước chân đi thôi, thì bắt đầu tôi đều chấp nhận cái đó với lòng tri ân. Hôm nay tôi còn đi được, ngày mai không biết tôi còn đi được nữa không. Hôm nay tôi đang còn khỏe mạnh để nghe tiếng chim hót, ngày mai tôi không biết tôi còn nghe được tiếng chim hót được không. Tất cả mỗi bước đi, mỗi cái tiếng chim hót, một cái cảnh nên thơ, tôi đều chấp nhận với lòng tri ân. Cái này thiệt là hiếm hoi thôi quý vị. Cái người này rất là nhạy cảm, tâm họ rất là bén. Và tôi thầm cảm ơn rằng là cuộc đời đã cho tôi sống thêm một thời gian nữa, để thôi bây giờ mới thật sự sống. Còn cái thời gian mà trước tôi sống là sống trong lãng quên. Bởi vì sao? Tâm tôi chỉ mò lo đến cho tôi mà thôi. Tôi quên, tôi quên những cái chuyện gì xảy ra xung quanh, tôi quên ý nghĩa của những vật mà xung quanh chúng tôi. Và tôi cho rằng cái điều đó là điều tầm thường, không để ý tới. Ngài Thiền Sư trong cái bài giảng này, mà trong phần trước Ngài nói, khi mà mình sắp sửa chết rồi, cái sự có mặt của người khác nó mang rất nhiều ý nghĩa đối với mình. Trước giờ mình không biết chuyện đó. Thì trước giờ mình cho cái sự có mặt của cha mình, của mẹ mình, của anh mình, của em mình, của bạn bè là cái chung thương. Họ có bộ phận họ lo lắng cho mình, họ có bộ phận họ phải thương yêu thương mình. Mình quên. Nhưng mà đến khi mình sắp sửa chết rồi, mình mới thấy cái tình bằng hữu nó quý như thế nào, cái sự hiền diện của người cha người mẹ nó quý như thế nào, của anh của em nó rất là giá trị. Mình trân quý những phút giây mà còn lại với nhau. Và thường sư dạy chúng ta cần sống một ngày với tâm tư hoan hỷ, tự nhắc rằng ôi ta vẫn còn sống thêm được một ngày nữa. Nó giúp cho ta thêm cơ hội, thêm thì giờ để làm những cái việc thiện. Và thường sư nói rằng cái chuyện mà chúng ta làm mỗi ngày đó, không phải là chúng ta chỉ dùng hết công sức thời gian của mình để đi làm việc mà kiếm tiền. Mà bây giờ có những cái chuyện mà làm quý vị làm rất là nhỏ, mà quý vị làm được, nó làm cho cái tâm của quý vị nó bình thản, cuộc sống của quý vị nó có ý nghĩa. Thì bây giờ là Ngài lấy một ví dụ, mà quý vị thấy cái ví dụ này là cái ví dụ, quý vị làm gần như mỗi ngày. Ngài nói nằm trên giường, bạn có thể ghi nhận sự xúc chạm của thân thể, hơi thở vô ra nơi chóp mũi hay nơi bụng. Bạn ghi nhận cái gì nữa? Bạn ghi nhận âm thanh từ bên ngoài hay những suy nghĩ sinh khởi lên trong tâm của bạn. Chỉ có sự ghi nhận hay biết đó thôi cũng đem đến cho chúng ta những cái lợi lạc to lớn. Nó giúp cho tâm chúng ta được bình yên hạnh phúc, giá trị của nó quá cao, quá lớn so với tiền bạc của cải vật chất. Chỉ nằm yên đó thôi, thư giãn thoải mái, ghi nhận hơi thở, ghi nhận tiếng động từ bên ngoài, ghi nhận bất cứ những xúc chạm nào hay là những cái cảm giác nào đó. Cái đó là một cái thói quen để nó đưa cái tâm của mình trở lại cái trạng thái quân bình yên tĩnh. Và cái tâm mà quân bình yên tĩnh, cái đó là rất là cao, rất là quý báu, nó hơn cái tiền cái bạc rất là nhiều. Là bởi vì sao? Quý vị phải đồng ý với sư là mình thấy có những người họ rất là giàu, họ có hết tất cả, họ sống trên đống vàng mà họ đau khổ, thì cái cuộc cải nó có cái ý nghĩa gì? Còn chúng ta không có gì hết, nhưng mà tâm mình rất là bình thản, tâm mình rất là quân bình. Rồi vì từ cái tâm quân bình nó nảy ra cái tình yêu thương đối với người khác, biết tha thứ, biết cảm thông với người khác. Thì ngày đấy cái chuyện mà đi làm, đi ăn, để kiếm tiền, kiếm bạc, hết thì giờ của đó, đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao như vậy? Chúng ta cần cái gì nhiều như vậy? Tại sao chúng ta không biết ngồi lại để giữ cho cái thân của, cái tâm của mình nó yên tĩnh? Và lúc bây giờ mình bắt đầu mình trân quý những cái gì ở xung quanh chúng ta. Mỗi phút, mỗi giây trong cuộc đời là những cơ hội tốt cho chúng ta làm thêm những điều hữu ích. Thì ngày nào mình còn sống được, mình nói rằng, ôi, sáng sớm thức dậy, biết rằng mình còn sống được thêm một ngày. Hôm nay mình ráng làm những cái chuyện phước đức, làm những chuyện phước thiện, làm những cái chuyện mà sao? Đem lại cái sự lợi ích cho mình và đem lại sự lợi ích cho người. Hiểu được như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa sâu xa và lợi ích biết chừng nào. Bây giờ chúng ta sẽ trân quý và cảm ơn tất cả những gì có mặt xung quanh. Khi mà quý vị biết rằng là quý vị hôm nay quý vị sống thêm được một ngày nữa, quý vị thấy rằng hôm nay mình có được sức khỏe, thì bây giờ mình ráng mình làm những cái điều tốt, điều hay, cái điều chi mà đem lại cái sự lợi ích cho mình, cho người. Thứ nhất là cái sự thiền tập. Bởi vì ngài nói cái sự thiền tập là mình phải làm ngay từ bây giờ, bất cứ ở tuổi nào, đừng có chờ, đừng có đợi. Bởi vì sao? Nó sẽ là cái nơi nương nhựa cho mình đấy. Trên một bài giảng có tựa đề là chúng ta sống để làm gì đó, thì ngài nói là trong cuộc đời của chúng ta nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn là chúng ta vào lúc mà còn trẻ thơ, được cha mẹ nuôi nấng, rồi đến một cái giai đoạn chúng ta bắt đầu khôn lớn và đi học, thì cái đứa nhỏ nó phải có được một cái sự học hành. Để sao? Để bảo đảm cho tương lai của nó. Bởi vì cái đứa mà không học hành, không được giáo dục, thì cái tương lai của nó sẽ rất là mờ mịt. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Tới giai đoạn thứ hai rằng là chúng ta sẽ về già, thì chúng ta phải chuẩn bị cuộc sống của ta lúc mà trung niên. Là nó cái tuổi bắt đầu từ 30 tuổi, 35 tuổi này tới 40 tuổi, gọi là trung niên đó. Nói một cách tạm thời thôi chứ chưa phải là cái loại trung nữa. Bởi vì người nói mình sống nhiều lắm là 80 tuổi thôi, phải không ạ? Thì 40 tuổi là giữa cái cuộc đời của mình ở đấy. Thì đó là cái lúc mà chúng ta phải tu niệm để ta chuẩn bị cho ngày già của chúng ta. Chứ không phải đợi đến khi mà bạc tóc rồi mới vô chùa. Điều đó không có nghĩa rằng là những người già không tu, già phải nên tiếp tục. Cái người trẻ là bây giờ mặt trời nó thấy bóng rồi này, người 40 mà người già là sắp sửa lặng rồi đấy. Thành ra là phải nỗ lực rất là nhiều nữa. Thành ra một cái người trẻ mà không chuẩn bị cho tương lai bằng cái sự ăn học, để trẻ lớn lên nó sẽ hư, nó sẽ không có một cái tương lai chắc chắn. Ngược lại, ở cái tuổi trung niên mà chúng ta không biết tu niệm để chuẩn bị cho cái người già, lúc về già của chúng ta sẽ về sống trong cái tuổi già, trong cái đơn cô khổ sở lằn lẹo, và chúng ta không biết nương tựa vào đâu. Mà ngài nói không phải là tôi nói để tôi dọa cái gì đâu. Quý vị hãy coi lại xung quanh quý vị. Thì quý vị biết cái câu chuyện mà sư kể cách đây mấy ngày là một cái cô đó, cô có một ông già, ông già ông than vạn hoài, ông đau khổ hoài. Mà hai người nào cũng nói có lý hết. Người con cũng có lý, mà người cha cũng có lý. Người con thì bảo rằng con bằng công ăn việc làm, con không thể lo cho bố con được. Còn người cha thì nói rằng tôi nuôi nó lớn bây giờ nó không có nghĩ tới công ơn của tôi mà nó không lo lắng cho tôi. Ngài thiền sư chỉ nói rằng nếu mà cái ông già đó, cái người già đó mà biết tu á, thì thay vì mỗi ngày cứ là trách móc bực bội này là phiền não với con mình á, thì là tu thì tâm nó yên, mà tâm nó yên nó bớt bức xúc, thì thay vì như vậy thì mình bớt mình cảm thông cho con của mình, thương con của mình. Nó quá cực khổ đi chứ đâu có phải là nó không muốn lo cho mình đâu. Quý vị thấy không? Khi mà có tu hành rồi tự nhiên nó đổi cái tâm mình rất là nhẹ. Lắc một chút xíu là tự nhiên quý vị cảm thấy bớt bức xúc, bớt đau khổ. Cái lợi ích của cái sự tu niệm là vậy. Để giúp cho mình lắc. Mình biết câu chuyện nó tới, mình ráng, mình đừng có hứng ra để mình đau khổ. Mà mình phải có cái sự suy tư chân chánh. Những người bình thường ít hiểu điều này, tức là không hiểu rằng mình được sống thêm một ngày thì mình sẽ biết sao sống cho có ý nghĩa. Người bình thường không hiểu điều này. Họ sống bất cần, không hiểu giá trị của thời giờ. Xung quanh họ chẳng có gì đặc biệt, tầm thường và vô nghĩa. Muốn cho những gì quanh ta mang một ý nghĩa rất là đặc biệt, tâm tư và thái độ của chúng ta phải thế nào đó, để trong một cái nhìn, cái nghe, cái hành động đều mang một ý nghĩa rất là đặc biệt. Hồi nãy ngài nói rằng trong những cái chuyện mà rất là tầm thường xung quanh chúng ta đó, một cái chúng ta nhìn chúng ta thấy rất là đặc biệt. Điều đó không phải là quý vị tự nhiên mà quý vị có được cái này đâu, mà quý vị phải làm thế nào để cho tâm tư của quý vị và thái độ của quý vị nó phải đi theo một chiều hướng như đó, để quý vị ngày bén đủ để thấy cái sự đặc biệt của những cái chuyện tầm thường xung quanh quý vị. Đây tôi lấy một cái trường hợp của một vị hành giả. Vì này cái tâm lúc bây giờ chỉ duy trì quan niệm và quan sát một cách rất là bình thường thôi, mà hiểu như thế nào là hai chữ vô ngã. Thì mời quý vị nghe cái bài kê lời trên pháp. Quý vị hành giả mới thưa với ông thầy như thế này: người ta tu để kinh nghiệm vô ngã, nhưng mà con tu thì con chỉ thấy cái ngã của mình quan trọng hơn hết thôi. Tại sao vị này nói như vậy? Tại sao vị này nói rằng là người ta kinh nghiệm, ta tu để kinh nghiệm vô ngã, mà con thì con tu thì con thấy cái ngã không thôi? Thì vị này đưa ra hai ví dụ. Thứ nhất là một buổi sáng á, thường thường là có hành giả để bình nước đó, và có một vị là có phụ trách đem cái bình nước vào trong nhà bếp. Và cái vị hành giả này nói rằng là khi mà tôi cầm cái bình nước là tôi cầm cái bình của tôi trước. À, trong cái mấy chục cái bình nước mà khi nào mà tôi cầm cái bình nước để xách vô nhà bếp là tôi cầm cái của tôi trước. Tôi để ý là luôn luôn như vậy. Hoặc là khi nào mà xem hình á là tôi phải xem có tôi trong cái đạo. Khi nào có hình của tôi trong cái đạo tôi mới thích cái tâm hình đó. Thì vị hành giả này thưa với thầy, nói thầy sao mà con thấy cái ngã khắp nơi, con thấy người ta tu thấy vô ngã mà sao con thấy ngã? Mời quý vị nghe câu trả lời. Tôi vì này mới than thở: thưa thầy, bây giờ con biết làm sao mà giải thoát đây, bởi vì con thấy con ngã của con khắp nơi. Câu trả lời: chúng ta phải quan sát kỹ để thấy cái ta là gốc của vũ trụ. Phải quan sát thật kỹ để mà thấy rằng cái ta mình là số một đấy, không ai bằng cái ta của mình hết. Thì quý vị thấy không, thứ nhất là phải có một cái tâm, một con cái sự chánh niệm và một cái thái độ rất là chân chánh mới thấy rằng cái ta là vốn của vũ trụ. Chúng ta làm rất nhiều chuyện với ý nghĩa là vì lợi ích cho tha nhân, nhưng trong thực tế thì mình chỉ tới nghĩ tới mình trước. Ông thầy ông nói mình nói nhiều chuyện mà mình làm vì cái tâm là tâm, người là tâm dùng như tâm Bồ Tát vậy đó. Mình lo cho người này người kia mà thật ra không phải đâu, mình nghĩ tới mình trước. Cái động lực thúc đẩy để mình làm không phải là mình lo cho người khác đâu, mà mình lo cho mình trước, mình thích mình vì cái sự mà lợi ích của mình trước. Vì vô minh và tà kiến sanh khởi nên đưa đến sự chấp ngã. Vì tu đạo huần bất tà kiến nhưng vô minh vẫn còn. Khi tu hành mình phải thấy cho được ngã chấp trong tâm, thấy càng nhiều càng tốt, chứ không đi tìm kiếm vô ngã. Đây là cái sai của thiền sinh. Chuyên môn tới nói với thầy là tôi thấy vô thường, tôi thấy vô ngã, mà cái đó không phải. Các bạn phải thấy cho được cái ngã của các bạn rồi mà các bạn mới thấy được cái vô ngã. Khi thấy được sự chấp ta hành giả lúc bây giờ rất thấy rất là đúng, thấy những gì thực sự xảy ra trong tâm, chứ không khoác lác nói rằng tôi đã kinh nghiệm vô ngã. Một vị hòa thượng thường khuyên tôi như thế này, tức là ông thầy ông kể lại: khi sư thấy cái xấu nơi sư, cái xấu sẽ trở thành tốt. Người không thấy xấu xa lỗi lầm của mình, người ấy sẽ không bao giờ trở nên tốt cả. Do đó cái việc trước tiên của cái sự thực tập là phải thấy được cái lỗi của mình, thấy được cái xấu của mình, thấy cái chấp ta của mình. Bởi vì hành giả đã thực sự thấy được cái xấu của mình, thấy và biết được như vậy là hành giả ấy nhận được cái trí tuệ. Hành giả này tưởng rằng là mình thấy cái ta của mình như vậy, tức là mình ngu quá, mình dốt quá, chắc chắn là mình tu mình không giải thoát người ta, bởi vì người ta thấy vô ngã mà sao mình thấy ngã không. Mà ông thầy nói không, chính cái này là trí tuệ. Chính sự hiểu biết này sẽ là nhân giúp hành giả sau này kinh nghiệm được sự vô ngã. Muốn thấy được vô ngã phải thấy ngã trước. Còn vì nào mà tới mà nói với tôi rằng thưa thầy con thấy vô ngã, có nghĩa là không té chứ phải không ta. Ông nói quý vị nào mà tới đây mà nói tôi vô ngã, tôi biết vị này nói chuyện không té. Vô là không mà ngã là té, chứ không phải là không ta. Vì vậy nếu mà quý vị muốn thấy cho được vô ngã là quý vị phải thấy cái bản ngã của quý vị được. Còn quý vị tới mà quý vị bô bô mà quý vị rằng ôi sao bây giờ tôi thấy không có ta trong này, biết ta ở đâu không biết. Giờ mà ai đừng tới là mình là bóc tổ. Có một vị hành giả đến trung tâm mà nói với thầy rằng là bây giờ tôi không chấp cái thân này nữa. Ôi cái thân này là tứ đài rồi cái kia nọ, không chấp cái thân này nữa. Rồi cái thời gian sau cái vị này biến mất. Thầy hỏi sao mấy bữa nay ông lên trình pháp? Ôi cho thầy cũng đau quá, khổ quá. Ông nói ủa bữa trước vô ngã mà, không phải của ta mà sao bây giờ nó than gì vậy? Cái vị thiền sư bên đó là ông có một cái tài hay ở chỗ đó là quý vị biết sao, khi mà quý vị nói cái gì ông chờ quý vị. Giống như mèo rình chuột, ông làm thinh, nói gì hết trơn. Khi mà quý vị ló ra một cái chút, ai, bữa trước chú nói với tôi vậy đó ha. Vô ngã, hữu ngã giống như hai mặt của một đồng tiền, ông thầy nói vậy. Vô ngã và hữu ngã là hai mặt của một đồng tiền. Thì thấy được mặt này thì tự nhiên cái gì sẽ thấy mặt kia. Người ta thường nói rằng Đức Phật dạy chúng ta phải trở về và nương tựa nơi chính mình. Đây cái câu này rất là hay nè quý vị. Nơi chính mình nơi ta, cái câu hỏi rất là hay. Đức Phật nói rằng chúng ta phải về nương tựa nơi ta, nương tựa nơi pháp bảo. Mà có ta đâu mà nương tựa? Vậy thì nương tựa cái gì? Trong thực tế chữ ta Đức Phật dùng có nghĩa là những thiền tâm, là trí tuệ, là giới đức, là định và niệm. Là mà quý vị thấy những cái này trí tuệ, giới đức, định, niệm là do cái sự thực tập của quý vị mà có. Do đó hồi nãy Ngài Thượng Sư Jyotika nói rằng quý vị trở về và quý vị nương tựa đến pháp bảo của quý vị. Chứ không phải là quý vị trở về cũng như quý vị nương tựa pháp bảo nó hết trở. Bây giờ thầy này nói rằng bây giờ quý vị trở về và quý vị nương tựa vào những cái phẩm tính của quý vị. Đó là trí tuệ, giới đức, định và niệm. Cả hai vị đều nói giống nhau hết. Sự chấp ngã thấy rất rõ khi mình sống trong chúng, sống với người khác, sống với tập thể, giúp mình thấy rõ tâm dính mắc vào ta. Khi mình phải sống trong tập thể đó, mình mới thấy là mình chấp tay như thế nào. Sống một mình không thấy đâu. Điều này không có nghĩa là sống một mình chúng ta không chấp ngã, chỉ vì chúng ta không nhận ra bản ngã của mình thôi. Khi sống đơn độc một mình ít có dịp so sánh với ai, nên không nhận ra loại phiền não này. Bây giờ xin nói tiếp cái bài giảng của Ngài Thiền Sư Jyotika. Vào năm cuối của sự chuẩn bị, cái anh Dhammasami đã viết tiếp, vào năm cuối cùng của sự chuẩn bị, giữa những khó khăn lúc ít lúc nhiều, một niềm vui, một tâm trạng hồ hởi, một sự ngạc nhiên thích thú như một đứa trẻ xem được trò ảo thuật trở về trong cuộc sống của tôi. Ông nói là vào những cái cuối năm, mà những cái năm cuối cùng của sự chuẩn bị ấy, là bởi vì ông nói rằng bác sĩ nói rằng ông sẽ chết trong 5 năm nữa thì bắt đầu chuẩn bị. Và cái năm cuối cùng của cái 5 năm đó, bởi vì anh sống tới 10 năm luôn. Ngài Thượng Sư nói rằng bây giờ đã 10 năm rồi mà anh vẫn còn sống, chưa có chết. Thì trong khi mà anh viết cuốn sách này, thành nó năm cuối cùng của sự chuẩn bị, có nghĩa là cái năm thứ 5 đó. Thì năm cuối cùng của sự chuẩn bị dựa những khó khăn lúc ít lúc nhiều, chắc phải không khó khăn. Bởi vì sao? Bình càng lúc càng nặng thì nó khó khăn đấy, càng lúc càng nhiều. Một niềm vui, một tâm trạng hồ hởi, một sự ngạc nhiên thích thú trở về trong cuộc sống của tôi. Tôi say mê trong nỗi hân hoan của trẻ thơ, và điều này trở thành một thứ thuốc vừa hay nhất, vừa dễ tìm định để chữa căn bệnh của tôi. Điều đáng nói là thân vẫn đau nhức, khó khăn trong sự đi lại, nhưng niềm vui vẫn tràn ngập trong tim của tôi. Quý vị thấy hay không ạ? Trong khi mà cái sự đau, sự chết, nó, cái thân thể nó càng ngày nó càng mà mỏi mòn, nó càng yếu đuối vì cái cơn bệnh nó hành hạ, tâm thần của anh này rất là sáng suốt. Anh nói là có một cái niềm vui nó trở lại, cái sự hồ hởi giống như một đứa bé vậy. Quý vị trong cái bài tiếng Anh nói chữ wonder, wonder là cái nghĩa là ví dụ chẳng hạn như đứa nhỏ mà khi mà nó thấy mà chiếc á, thắt thiệt á, nó thích quá, thành nó cái tâm trạng của anh vậy. Tâm trạng cái niềm hân hoan, rằng tôi say mê trong nỗi hân hoan của trẻ thơ, và điều này trở thành một thứ thuốc vừa hay nhất, vừa rất là dễ tin. Nhờ cái sự tu niệm mà bây giờ tự nhiên cái niềm hân hoan nó trở lại trong niềm tâm thân tôi, giống như tôi trở thành một đứa trẻ. Và đó là cái phương pháp, đó là cái thuốc tuyệt diệu để mà chữa cái bệnh của tôi. Chữa cái bệnh là chữa cái tâm của ông, chứ không phải chữa cái thân, quý vị. Vì cái thân bình hoàng nó cứ là càng ngày nó càng xuống, nhưng mà cái tâm rất là yên ổn. Ngài Thượng Sư Jyotika nói, quý vị thấy không, một người đau rất là nặng, sắp chết mà tâm lại an bình và hạnh phúc như thế, thật là kỳ lạ và tuyệt diệu. Làm sao mà anh có được cái sự an lạc như vậy? Và khi nghe như thế, ai cũng mong rằng mong cho tôi được an vui như vậy, thật là tuyệt vời. Và thầy sư Utopika nói, quý vị thấy một người sắp chết mà tâm của họ an vui như vậy, họ sống hồ hởi như một đứa trẻ, và gần như họ quên là thể xác của họ càng ngày càng đau ốm và kiệt quệ, thì bây giờ làm sao như thế, sao tuyệt diệu như vậy? Thì ngài kể một cái câu chuyện liên quan tới những người bạn của ngài. Ngài nói, mới gần đây một số bạn bè học cùng lớp hồi xưa ghé thăm tôi, họ giờ đây là những công chức cao cấp với nhiều trách vụ khác nhau, bận rộn nhiều chuyện cấp bách phải làm. Có rất nhiều điều để nói về công việc của họ nhưng chúng tôi không hề bàn tới. Khi các vị này mà đến thăm ông thầy ngài thiền sư Utopika, họ không có bàn tới cái chuyện công ăn việc làm của họ, bởi vì có rất nhiều chuyện để nói họ không nói. Quý vị để ý coi, từ mấy năm này mà khi mà sư bắt đầu đi dạy thiền, sư thấy có rất nhiều lời gặp sư, mà những người mà gặp sư thường thường họ nói cái chuyện thiền thì ít, mà nói chuyện của họ rất là nhiều. Thì trong trường hợp này quý vị thấy đây này, những cái gì này là những cái người mà có trách nhiệm, đáng lẽ họ đem những cái câu chuyện của họ ra nói, nhưng mà tuyệt nhiên họ không nói. Tại vì sao? Vì lịch sử đối với ngài rất là lịch sử, không đem cái chuyện mình ra nói. Tại vì sao? Không nên nói cái chuyện đó. Tuy thế, một người trong bọn của họ bảo với tôi rằng, trong cuộc sống hiện tại tôi con thấy rất là hạnh phúc. Tất cả những người khác im lặng, chỉ có một cái anh này anh nói với ngài là con cảm thấy cái cuộc sống của con rất là hạnh phúc. Quý vị có tin được không? Có nghĩ rằng anh ta này nói dốc không? Nhưng không, anh ta có được cái sự an vui hạnh phúc ấy bởi vì trong khi làm việc anh ta cố gắng thực tập thiền tư niệm xứ, nên cuộc sống mới được là bình yên và được sự an lạc. Và khi mà anh ta tập thiền thì cái thái độ của anh rất là chân chánh, anh ta ít tranh cãi với ai, và như mọi người anh cũng gặp khó khăn và đau khổ, nhưng mà anh biết khéo xoay sở để tìm thấy được cái niềm an ổn. Và đây là những cái người mà rất là bận rộn, tâm họ rất là phải lo rất là nhiều thứ chuyện, do đó không thể nào bảo rằng là họ một cái người mà sống cái nội tâm đó bình an được. Nhưng mà anh lại nói có, trong những cái lúc bận rộn đó con tìm thấy được cái niềm an vui hạnh phúc. Là tại vì sao? Là con có được cái thiền, có thực tập thiền, và khi con tập thực thiền rồi á thì con không có tranh cãi, không giành giật, con không với ai hết trơn á. Và khi mà gặp khó khăn con ra con xoay sở, mà xoay sở đây là không phải đi tìm đi kiếm người ta, mà xoay sở bằng cách chuyện tâm của mình, biến những khổ đau, những cái pháp thế gian nó trở thành cái đề mục để quan niệm. Và quý vị nghe anh này nói tiếp một điều rất là hay. Tôi hiểu rằng phương cách sâu sắc và trong sạch nhất để biểu lộ tình thương của mình đối với người khác là thiền tập và sống có tỉnh thức. Muốn thương ai ha, thì tôi thấy rằng phương cách mà biểu lộ cái tình thương của mình với người khác là phải có thiền tập và sống có tỉnh thức. Tại sao như vậy? Thầy thiền sư Utopika giải thích, vì người có thiền tập luôn luôn sống với pháp bảo, tâm họ luôn luôn bình an, nên không bao giờ muốn gây đau khổ cho ai. Khi mà tâm mình bình yên và yên lặng thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, và mình muốn rằng người khác cũng được như mình, cho mình không nợ làm cho họ đau khổ. Ví dụ chẳng hạn như ngài nói rằng là khi quý vị mà làm phước á, quý vị nhớ làm phước với tâm xả, đừng làm phước với tâm hỷ. Và quý vị mong cái gì, quý vị chia phước, quý vị nói cái gì, không phải quý vị chia cho chư thiên này chư thiên nọ, ông này bà kia là tùm lum cả la, mà quý vị cầu nguyện một điều thôi: tôi xin mong cái phước này đến những người xung quanh tôi, mong họ cũng có được cái sự bình yên và phẳng lặng như tôi, tức là mong họ có cái tâm xả như mình. Đây là một cái phẩm tính rất là cao, nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự thực tập để mà có, chứ không phải là mình muốn là có được đâu. Và khi mà quý vị làm phước, mà quý vị làm phước với tâm xả đó, thì quý vị mong cầu rằng những người khác sẽ làm giống như mình. Như vậy thì những cái người mà tỏ cái lòng yêu thương đối với người khác bằng như thế nào? Bằng sự thiền tập. Và khi mà mình thiền tập là mình không muốn gây cho ai đau khổ, bởi mình hiểu cái giá trị của cái sự bình yên của cái nội tâm. Và khi mà mình hiểu cái sự bình yên rồi, mình muốn người khác cũng yên vui như mình. Trở lại cái chuyện làm cho người khác đau khổ, ngài thiền sư Utopika nói rằng đây là một cái câu nói rất là tâm lý. Người ưa gây đau khổ cho người khác, trong thực tế người này tâm trạng của họ cũng uất ức đau khổ nhiều ghê lắm. Đây là một cái điều kiện liên quan với tâm lý. Hiện người nào mà bức xúc mà đau khổ và gây đau khổ cho người khác, cái cuộc đời riêng của họ cũng đau khổ lắm. Do đó mà khi mà quý vị đọc cái này và quý vị hiểu, quý vị cảm nghe, quý vị tha thứ cho những người nào mà gây cho quý vị đau khổ. Sư nhớ có một năm nọ đó, sư đi vào qua bên Miến Điện đó, thì lúc bây giờ trung tâm sư minh có một cái vị trụ trì, bây giờ vị đó hoàn tục ra đời rồi. Ông này ông hay nuôi mấy đứa nhỏ vào làm sa di làm giới tự, và ông đánh. Thì thầy kể một lần ông đánh cái thằng nhỏ đó mà đến nỗi mà nó té chịu luôn, tát vào mặt nó, nội sân lên tát vào mặt nó. Mà thầy này cũng học hành được cao lắm đó. Mà khi mà thầy nội sân là chết, đánh thằng nhỏ mà đến nỗi mà thằng nhỏ nó té chịu đó rồi phải cho nó đi nhà thương cho nó uống thuốc để mà chữa. Mẹ nó tới thấy mặt mày đau khổ quá sưng lên thôi đem về. Và người ta khám phá ra vì thầy, cái thầy này đó hồi xưa nó cũng bị bố mẹ đánh rất là nhiều. Thầy này là lúc nhỏ đó, nghĩa là có một ông bố là bị là say rượu, do đó mà đừng đâu là ông đánh đó, đánh tàn sát, do đó mà cái niềm đau nó vẫn nằm trong này, do đó mà tụ ra cho người khác. Thật ra ngài thằng sư Tô Tê Ca nói rằng là khi mà mình hiểu được cái điều này đó, mình thương cho những cái người mà họ sân hận, họ dữ dội như vậy. Bởi vì sao? Cái quá khứ của họ cũng đau buồn ghê gớm. Khi bạn an vui hạnh phúc, bạn mới làm cho người khác được an vui hạnh phúc. Bạn không thể nào mà người làm cho người khác vui nếu tâm bạn không vui. Và đây mới là tâm từ ái thật sự, không phải ở đầu môi chót lưỡi, nó xuất phát từ tầng đáy lòng của một con tim tràn ngập yêu thương. Khi mà tâm của bạn an vui hạnh phúc, bình an phẳng lặng, bạn rất thương những người xung quanh. Và cái này quý vị có thể gọi là kiểm chứng xuyên qua cái sự thực tập thiền. Bởi vì khi mà quý vị ngồi được một thời thiền, tâm quý vị nó bình an, nó phẳng lặng, quý vị cảm nghe với quý vị hài hòa với tất cả mọi người. Tâm của quý vị lúc bây giờ nó rất là yên lặng. Và khi mà âm yên lặng, nó yên, nó vắng lặng thì nó không có tâm sân. Và khi mà không có tâm sân, quý vị nghĩ tới người khác với tâm từ. Cái đó là ngài thiền sư Uzo, thiền sư Su Minh ngài nói là tâm từ, mà tâm từ chân đế đó. Tâm từ tục đế là quý vị cố gắng, quý vị dùng những cái sự suy tư để quý vị nói là tôi ráng, tôi thương, tôi cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, nhưng mà thật tình tâm mình chưa chắc. Nó là muốn cho người khác an vui hạnh phúc. Còn cái tâm từ này, tâm từ chân đế này, tâm từ nó phát xuất từ một cái tâm vắng lặng. Và khi mà tâm nó vắng lặng, tâm với tràn đầy tràn ngập yêu thương, nó sẽ rất là dễ dàng mà lại tâm từ cho người khác. Tôi muốn tất cả chúng ta, đây là lời của ngài Uzo Thích Ca, tất cả chúng ta hãy sống với pháp bảo, sống với thiền pháp. Bạn không thấy quá vui hay không thấy quá đau khổ, tâm bình an tự tại cho dù có chuyện gì xảy ra. Ngài mong rằng khi mà quý vị nghe bài pháp này, quý vị giữ cái tâm quý vị cái bình an, tâm cho nó quân bình, đừng có vui quá, đừng có buồn quá, tức là bạn đang sống với thiền pháp đấy. Hồi này tác giả nói phương cách hay nhất, cao thượng nhất để biểu lộ tình thương đối với người khác là sống cho có tỉnh thức. Bây giờ tác giả viết tiếp: tình yêu và sự tỉnh thức này làm rõ nét lòng biết ơn của tôi đối với đời, cũng như những phút giây êm đềm đã có được trong khi mà tôi tập sống tỉnh thức và tôi có cái tình yêu đối với tất cả mọi người xung quanh, thì tôi mới thấy rằng là tôi biết ơn cuộc đời để cho tôi những cái niềm vui mà từ trước giờ tôi quên, tôi lãng quên, tôi không có để ý tới cái này. Bây giờ tôi đau đớn, tôi phải bị những cái quằn quại cái thể xác bởi vì bình hoàng của tôi, bây giờ tôi mới thấy cảm ơn đời, cảm ơn đời để cho tôi những cái phút giây êm đềm, sống thật êm đềm đã có được trong quá khứ mà tôi chưa bao giờ tôi để ý tới. Những gì xảy ra, buồn vui đều vô thường tạm bờ. Tác giả tức đây là ngài, lời nhận xét của ngài Uzo Thích Ca. Tác giả không nghĩ rằng mình là người may mắn mà sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì đến. Rất ít dính mắc, không than trách ai, không tranh giành với ai, anh ta đã hoàn toàn thoát khỏi mọi trói buộc. Ngài sư nói, quý vị thấy không, anh này anh sống cái tâm của anh rất là nhẹ nhàng, có tâm từ, tâm bi với tất cả mọi người, không biết tranh giành với ai hết, mà cũng không oán trách, cũng không trói buộc ai hết trơn. Anh ơi, trong cái tình thương của tôi đối với bạn là như bầu trời, bầu trời nó rộng rãi lắm. Tôi thương bạn tôi, nhưng mà rồi một khi mà bạn tôi ra đi, tôi cũng chấp nhận điều đó. Do đó cái sự đến và đi của họ nó trở thành một cái chuyện bình thường tự nhiên đối với tôi thôi. Thông thường là khi họ tới, bạn tới là mình rất là vui, mà khi họ đi mình rất là khổ. Còn anh này nó không. Nếu mà tôi làm như vậy là tôi sẽ bỏ tù người ta, do đó mà tôi thoải mái cho lắm. Và cuối cùng tác giả viết: hơn bao giờ hết tôi cảm nghe hạnh phúc hơn, bình yên hơn với chính tôi và bất cứ những gì xảy ra cho tôi. Anh này anh kết luận cái bài này, anh nói rằng là hơn bao giờ hết, trong cái cuộc đời của tôi chỉ có những năm cuối cùng này thôi, thì tôi mới cảm thấy rằng tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hạnh phúc hơn những cái thời của xa xưa. Rồi tôi thấy bình yên hơn với chính tôi. Tôi cũng khắc khoải, tôi cũng đau khổ bởi những cái chuyện mà lỗi lầm tôi đã làm trong quá khứ. Rồi tôi cũng cảm thấy bình yên đối với những người xung quanh. Người xung quanh tới và đi, tôi chấp nhận một cách thoải mái nhẹ nhàng. Đây là điều mà tác giả đã được thực hiện được, tác giả đã thành công. Tại sao chúng ta không có noi gương theo anh? Đây là ngài thiền sư Uzo Thích Ca nói như vậy. Và để chấm dứt cái bài pháp này, sư xin đọc cái lời kết luận. Đây là cái lời khuyên và là cũng lời nhắn nhủ của Ngài đối với tất cả chúng ta. Thật là tội nghiệp cho những ai sống lãng quên, bất cần khi may mắn được đầy đủ, giàu có, hạnh phúc và sức khỏe. Làm sao những người này có sức chịu đựng gặp những lúc khó khăn, gian nan và nghèo khổ? Là nói ngay lúc mà mình đang có được những cái ưu điểm cuộc đời đó, mình phải nhớ. Bởi vì sao? Nếu mà mình không chuẩn bị thì làm sao mình có thể có sức để chịu đựng gặp lúc khó khăn, gian nan và nghèo khổ? Bạn nhớ hãy sống tỉnh thức, sống trong sự chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với những gì của hoàn cảnh nó sẽ xảy ra. Nhớ làm điều này một cách hết lòng và đừng bao giờ ngừng nghỉ, tức là phải ráng tu đấy, phải duy trì chánh niệm đấy. Cầu chúc cho bạn gặt hái được sự hiểu biết sâu xa, mong cho bạn có trí tuệ, có thái độ chân chánh, luôn luôn cố gắng tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là cái ngày cuối cùng của khóa thiền. Thành ra sư xin trả lời để cho quý hành giả biết có những câu hỏi đã được đặt ra trong suốt cái thời gian mà trình pháp, nhưng mà vì không muốn làm cho cái bài pháp nó đi trong niềm tin nó bị đứt quãng, vì thế mà đợi tới hôm nay gần khóa thiền mới xin để trả lời cho quý vị. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra mà quý hành giả đến gặp sư và nói là thưa sư, là làm sao mà thương mà không dính mắc. Chúng ta ai cũng có gia đình, cũng có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, thì mình sống thì mình phải yêu thương, và đó là cái điều mà nó tự nhiên của con người. Nhưng mà phải yêu thương như thế nào đây để đừng có dính mắc? Thì khi hành giả hỏi như vậy, suy nghĩ rằng chắc là quý vị sư đã nói nhiều trong những cái bài pháp hay trong niềm tin cái thái độ yêu thương của anh Dhammasami đối với bạn bè của anh. Anh Dhammasami xin nhắc lại, anh đã nói rằng tôi không còn sống bao lâu nữa vì thấy tôi rất trân quý tình bạn, và tôi nghĩ rằng cái tình bạn là những cái niềm mà an ủi rất là sâu xa. Đây là một thứ tình yêu mà rất là hiếm hoi trên cuộc đời này. Tuy nhiên, càng lúc tôi càng thấy rằng là cái tâm của tôi đối với bạn, tôi yêu thương mà tôi không cảm thấy lo sợ, bởi vì tôi không sợ rằng tôi sẽ mất bạn. Do đó càng lúc thì càng mà trở về, càng gần với cái chết, thì tôi cảm thấy rằng tôi thương bạn tôi rất nhiều, nhưng mà tôi cũng để cho bạn tôi ra đi. Nếu cần phải xa họ thì tôi cũng cảm thấy không có bức rứt nhiều lắm. Mỗi lần có gặp bạn và mỗi lần nói chuyện được nói chuyện bàn thì tôi rất sung sướng, nhưng mà rồi tôi cũng biết rằng tôi sẽ không còn cơ hội để gặp nữa, bởi vì tôi sẽ đau ốm và tôi không biết làm sao mà tôi gặp, nhất là những người ở xa. Thì quý vị thấy đây là một cái tình thương mà nó không có cái tâm vị kỷ ở trong đó. Bây giờ mình hỏi tại làm thế nào để mình biết rằng thương mà không dính mắc? Thông thường là mình thương ai là mình thương hết lòng. Vì vậy mà khi mà họ đi xa mình là mình cảm nghe rất là bức xúc, thì đó là một cái triệu chứng cho thấy rằng là mình dính mắc với người ta rồi đấy. Khi mình thương ai hết lòng, mình thương hết lòng nhưng mà mình không thương vô điều kiện, mình thương có điều kiện, đó là một cái sự phát hiện của tâm dính mắc. Đó là sự cái tâm mà có điều kiện là cái triệu chứng cho thấy quý vị có tâm dính mắc. Điều kiện như thế nào? Lấy ví dụ, mình thương con mình thương anh em trong nhà của mình, và ngay cả tình thương đối với cha mẹ mình thì mình cũng đặt một cái điều kiện là mình mong người đó cũng thương mình lắm. Nếu mà cái tình thương không được đền đáp là mình cảm nghe rất là bức xúc. Nhưng mà cái loại đền đáp này tương đối nó ít đối với người thân thích của mình, còn đối với những người khác, ví dụ như người nam thương người nữ, thì là cái điều này nó rất là rõ rệt. Anh thương tôi thì tôi mới thương anh, mà anh không thương tôi thì tôi không thương anh. Như vậy quý vị thấy tình yêu nó đã có điều kiện rồi đấy. Đó là một cái sự hạ giá. Ai thương mình mới thương lại, Còn ai mà không thương mình không thương lại. Nhưng mà cái loại tình yêu đối với những người thân thì đây là một cái kinh nghiệm mà thôi. Cho thấy rằng nếu mà khi mà mình buộc cái người thân của mình á, phải làm theo những gì mình muốn, đó là một loại tình yêu dính mắc và ràng buộc. Đó là mình muốn bỏ tù người ta rồi đấy. Sáng nay có một vị hành giả đến gặp sư và nói rằng con rất là tâm đắc với cái câu mà sư nói rằng đôi khi mình thương con mình. Mình muốn con mình nó làm điều này điều kia, bởi vì mình nói là mình thương nó, nhưng mà trong thực tình là mình thương mình chứ không phải mình thương nó. Chứ bởi vì mình muốn nó làm theo ý của mình. Thì quý vị thấy cái muốn theo làm theo ý của mình là cái khổ vô cùng. Bất cứ cái gì mà mình muốn theo ý của mình cũng khổ hết. Cái ý của mình nó tốt, được đúng, nhưng mà muốn người khác làm cho đúng cái ý của mình là cái xấu ạ. Như nãy sư nói là ví dụ chẳng hạn như quý vị có một bà mẹ, quý vị muốn bà cụ phải đi chùa chẳng hạn, vì quý vị nghĩ rằng đi chùa là tốt,